Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 13 tháng 3, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha đang tĩnh tâm không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Cha Francis Quattroba, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan về các tấn kích chống lại gia đình. Tiếp đến trong mục Gương Chứng Nhân, Mai Châu sẽ trình bày chứng từ của một linh mục người Canada về quyền lực êm dịu của lời kinh Mân Côi dâng lên Đức Mẹ Maria. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về kẻ gian của con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Van Ter Casper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đề nghị giải pháp cho các cặp tín hữu ly dị tái hôn. Duy trì đạo lý, nhưng tái giải thích để giúp đỡ các cặp này. Từ chiều hôm qua 12 tháng 3, các tiệm sách ở Italia và Đức bắt đầu bán tác phẩm của Đức Hồng Y Casper với tựa đề Tin mừng gia đình bằng tiếng Ý và Đức. Trong đó có toàn văn bài thuyết trình dài của Đức Hồng Y trong Công nghị Hồng Y ngày 21 tháng 2 vừa qua, theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, có kèm theo phần dẫn nhập và những nhận xét bổ túc và kết luận của Đức Hồng Y sau cuộc thảo luận của các Hồng Y. Trong phần kết của tác phẩm với tựa đề Chúng ta có thể làm gì? Đức Hồng Y Casper đề nghị 4 giai đoạn chính yếu cần thực hiện để đạt tới một giải pháp cụ thể cho các vấn đề nóng bỏng nhất của gia đình ngày nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Casper khẳng định rằng, trong lối tiếp cận vấn đề những tín hữu công giáo ly dị và tái hôn dân sự, giáo hội công giáo cần tìm ra một lập trường trung dung, không phá hủy hoặc bãi bỏ đạo lý, trái lại, cống hiến một lối giải thích được canh tân về giáo huấn của giáo hội để giúp những người đã bị thất bại trong hôn nhân. Đức Hồng Y nhắc đến kết quả nhiều cuộc thăm dò nơi các tín hữu để chuẩn bị thượng hội đồng giám mục về gia đình. Qua đó, người ta thấy có hố chia cách giữa những gì giáo hội dạy và cuộc sống của nhiều tín hữu. Ngài nói, giáo hội cần phải bắc một cây cầu qua hố chia cách đó. Điều này không có nghĩa là đề ra những chính sách trấn an, đấu dịu, nhưng giáo hội phải giải thích một cách mới mẻ thế nào là hôn nhân và gia đình để giúp đỡ các tín hữu, đồng thời tiếp tục trung thành với tin mừng.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y nói thêm rằng giáo hội không bao giờ được phán xét như thể giáo hội có một cái máy chém đầu, nhưng đúng hơn, giáo hội phải luôn luôn để cửa mở cho lòng từ bi thương xót, một lối thoát để bất kỳ ai cũng có thể tái khởi hành. Đạo lý của giáo hội không phải là một nước ao tù, nhưng là một dòng sông đang chảy. Đức Hồng Y cho biết, chính Đức Giáo Hoàng muốn có một cuộc thảo luận về vấn đề những người ly dị tái hôn, cho dù có một số người muốn ngài ngưng lại. Và Đức Hồng Y Casper kết luận rằng, tôi đề nghị một con đường đi xa hơn thái độ ngặt nghèo và lỏng lẻo, một phương thức tránh hai thái cực như thế, không phải là chống lại luân lý, không chống đạo lý. Đúng hơn, đó là một sự hỗ trợ việc áp dụng đạo lý một cách thực tiễn vào hoàn cảnh hiện nay của đại đa số dân chúng và góp phần mang lại hạnh phúc cho họ. Đạo lý của giáo hội không phải là một ý thức hệ trên mây, vì Thiên Chúa muốn hiện diện và gần gũi với dân của Ngài.
Münster, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Tân sứ phản tòa thánh tại Đức, kêu gọi các giám mục nước này hiệp nhất và đoàn kết với nhau. Lên tiếng hôm 10 tháng 3 vừa qua, trong buổi khai mạc đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức, với sự tham dự của 66 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc tại thành phố Münster, Đức Tổng Giám mục Eterovich, người Croat, nói rằng, giáo hội cùng cần nhau tiến bước theo hướng đi mà Đức Thánh Cha Francisco đang chỉ dẫn. Ước gì đó cũng là chương trình hoạt động của chúng ta trong việc phục vụ giáo hội yêu quý này tại Đức. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhận định rằng, việc đồng hành với nhau đòi phải có sự đối thoại, kiên nhẫn, tôn trọng và nhất là yêu thương nhau. Điều này được áp dụng đặc biệt đối với những người muốn đi nhanh quá hoặc chậm quá. Cả hai thái độ này đều gây hại cho giáo hội. Đức Tổng giám mục Eterovich cũng cho biết Ngài thi hành sứ vụ theo đường hướng của Đức Thánh Cha Francisco trong tinh thần đoàn thể của hàng giám mục, và trong việc này Ngài muốn tận dụng kinh nghiệm 10 năm làm Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, và nghĩa vụ chính của Ngài là tăng cường sự hiệp nhất giữa giáo hội tại Đức và Tòa Thánh. Cũng trong bài diễn văn, Đức Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi toàn thể Kitô giáo hiệp nhất với nhau. Những lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô Tông Đồ mời gọi vượt thắng nguy cơ chia rẽ là điều vẫn còn thời sự ngày nay. Ngài đặc biệt ám chỉ đến sự kiện cuộc cải cách của tin lành diễn ra tại Đức cách đây 500 năm.
Münster, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Robert Sondich. Đức Hồng Y Marx năm nay 60 tuổi, đã được các giám mục Đức bầu lên trong đại hội mùa xuân nhóm tại thành phố Münster từ ngày 10 đến hôm nay 13 tháng 3. Ngài thụ phong linh mục năm 1979 thuộc giáo phận Paderborn, đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Bochum và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại đây năm 1996. 5 năm sau đó, 2001, Ngài được cử làm giám mục giáo phận Trier, và 7 năm sau được thăng Tổng giám mục giáo phận Munich. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Ngài làm Hồng Y hồi năm 2010. Đức Hồng Y Marx cũng là thành viên Hội đồng 8 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều Roma. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm điều hợp viên Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, gồm 8 Hồng Y và 7 giáo dân chuyên gia quốc tế.
Đại Điền. Trong thư mục vụ mới công bố, Đức Cha Lazzaro Du Hưng Thực, giám mục giáo phận Đại Điền, kêu gọi các tín hữu hãy tận dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây vào tháng 8 năm nay để trưởng thành trong đức tin. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Hàn Quốc từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu sẽ tiến hành tại thành phố Đại Điền, cách thủ đô Hán Thành 150 cây số về hướng Nam. Trong thư mục vụ, Đức Cha Du Hưng Thực khẳng định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc là một nguồn hy vọng cho người trẻ Á Châu và là một dịp để quyết liệt thay đổi hướng đi, làm tăng trưởng đức tin của dân chúng và giáo hội Hàn Quốc thường bị đè nặng vì trào lưu duy vật và bị xâu xé vì chia rẽ Nam Bắc Hàn. Đức giám mục giáo phận Đại Điền viết, trong khi chúng ta cảm tạ Chúa đã gửi đến chúng ta một mục tử nhân lành trong con người của Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta không dừng lại ở biến cố kéo dài một ngày, nhưng chúng ta tiếp tục chia sẻ khả năng, kinh nghiệm và đời sống của chúng ta. Chúng ta đi xa hơn một đức tin ấu trĩ, chỉ luôn chú ý cầu xin điều này điều kia cho chúng ta, nhưng cố gắng trưởng thành trong đức tin qua sự cảm tạ và chia sẻ. Như chúng ta đã làm trong cuộc hành hương cảm động nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận chúng ta hãy luôn tiến bước trên con đường dẫn đến cùng Chúa. Nếu Chúa thấy chúng ta như vậy, có lẽ Ngài sẽ nói, tốt lắm hỡi đầy tớ trung tín, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, hãy nhận quyền trên 10 thành.
Đô Hà, số tín hữu công giáo gia tăng tại bán đảo Ả Rập nhờ dân nhập cư và những người tị nạn từ các nước Trung Đông khác. Sự thịnh vượng kinh tế tại bán đảo Ả Rập thu hút nhiều công nhân di dân từ Philippines, Ấn Độ hoặc Hàn Quốc, trong đó có nhiều người là tín hữu công giáo. Theo nhật báo The Boston Globe, xuất bản hôm 8 tháng 3 tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, hiện nay có khoảng 2.500.000 tín hữu công giáo trên tổng số gần 80 triệu dân cư tại bán đảo Ả Rập. Hai nước Kuwait và Qatar có khoảng từ 350.000 đến 400.000 tín hữu công giáo. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập, số tín hữu công giáo chiếm 7% dân số toàn quốc. Trong số 28 triệu dân cư ở Ả Rập Saudi, có 1,5 triệu tín hữu công giáo. Tuy là một nhóm tôn giáo thiểu số, bị nhìn với cặp mắt ngờ vực, không được hưởng dân quyền nào và thường là những người nghèo. Các tín hữu Công giáo tại bán đảo Ả Rập cố gắng sống đức tin tại đó, nhiều khi với những kết quả thật đáng ngạc nhiên. Ví dụ tại tiểu vương quốc Bahrain, với 140.000 tín hữu Công giáo, mới đây quốc vương Hồi giáo đã tặng một khu đất để xây cất thánh đường Đức Mẹ Arabia. Đây cũng là nhà thờ cho hạt đại diện tông tòa Bắc Arabia. Hiện thời các tín hữu muốn dự lễ phải đến các đại sứ quán Tây Phương hoặc hành đạo tại gia hay trong khuôn khổ một công ty dầu hỏa nước ngoài.
Đức cha Camillo Balin, đại diện tông tòa Bắc Arabia, người Italia, cho biết quyết định của quốc vương Bahrain cho đất xây nhà thờ là một dấu hiệu tốt về đối thoại mà các nước khác cần noi theo. Đức cha cũng nói rằng các chính quyền tại bán đảo Ả Rập không tìm cách hoán cải hoặc áp đặt Hồi giáo, nhưng sức ép thường đến từ những cá nhân hoặc các phong trào Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, tại Ả Rập Saudi, tình hình rất khó khăn vì đối với người Hồi giáo tại đây, toàn nước Saudi là một đền thờ Hồi giáo. Vì thế, thiết lập một nhà thờ Kitô trong một đền thờ Hồi giáo là điều không thể tưởng tượng được. Đức cha Balin không bình luận gì về những nguyên tắc vừa nói, nhưng ngài nói rằng, ngày nào mà một thánh đường được xây cất trên đất Ả Rập Saudi, thì sẽ là một lúc vinh quang cho đất nước này và cho toàn thế giới.
Caracas, tổ chức bác ái Công giáo Caritas tại Venezuela, đang gặp khó khăn rất lớn trong việc tìm được những nhu yếu phẩm để trợ giúp dân nghèo trước tình trạng khủng hoảng kinh tế sâu đậm và các cuộc biểu tình bạo động tại nước này. Bà Janet Marquez de Soler, giám đốc điều hành tổ chức Caritas Venezuela, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 10 tháng 3 rằng, tình hình trở nên tồi tệ từ năm ngoái, nhưng nay chúng tôi đang ở mức độ rất khó tìm được các thực phẩm cần thiết hoặc mua thuốc men để trợ giúp số người xin giúp đỡ ngày càng gia tăng. Venezuela đang phải đương đầu với tệ nạn thiếu lương thực cơ bản, lạm phát tăng vọt, nạn tội phạm lên cao. Những chia rẽ chính trị đưa tới các cuộc biểu tình bạo động của giới sinh viên chống chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Đã có ít nhất 21 người bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đó. Hội đồng Giám mục Venezuela đã công bố thư mục vụ hôm 7 tháng 3 vừa qua, kêu gọi các tín hữu và dân chúng bình tĩnh, đồng thời lên án mọi cuộc tấn công võ trang bất cứ từ phía nào. Các giám mục cũng kêu gọi chính quyền lắng nghe những yêu cầu của những người phản đối và đáp ứng những lời than phiền của họ, đồng thời chỉ thị cho các lực lượng an ninh và bán quân sự tránh sự đụng độ bạo lực. Bà Marquez cho biết nạn lạm phát ở Venezuela lên tới 56% trong năm ngoái, theo con số của chính phủ, khiến cho giá thực phẩm tăng vọt, trong khi ngân khoản Caritas nhận được cho các hoạt động bác ái vẫn đứng nguyên. Bà nói, cho dù chúng tôi có mua được thực phẩm thì vẫn không thể mua đủ để đáp ứng yêu cầu của con số đông đảo những người xin trợ giúp.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn Đức cha Francisek Watroba, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan về các tấn kích chống lại gia đình.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi đầu tháng 2 vừa qua, các giám mục Ba Lan đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Ngày thứ Tư mùng 5 tháng 2, các vị đã tham dự buổi Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến chung tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Chào các giám mục Ba Lan, Đức Thánh Cha đã xin các vị chuyển lời chào thăm của Ngài tới các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ của Giáo hội Ba Lan. Đức Thánh Cha nói, tôi bảo đảm với anh em lời cầu nguyện của tôi cho anh em và những người mà Chúa đã tín thác cho sự chăm sóc của anh em. Xin anh em cũng cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh em và cho Giáo hội Ba Lan. Đề tài chính được các giám mục Ba Lan đề cập tới trong các ngày viếng thăm tại Roma là tình hình của các gia đình. Nhận xét về cuộc gặp gỡ của các giám mục Ba Lan với Đức Thánh Cha Francisco, Đức Cha Pius Libera, giám mục Bloch cho biết, đó đã là một cuộc gặp gỡ rất đơn sơ và rất huynh đệ. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Cracovia đã trình bày tình hình của giáo hội Ba Lan, tình hình của các giáo tỉnh. Sau đó, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời và mời chúng tôi đặt câu hỏi, và chúng tôi đã bắt đầu đưa ra một loạt các câu hỏi và các suy tư, bắt đầu với tình hình của các gia đình ngày nay, rồi tới các vấn đề của số sinh giảm sút và các kiểu khủng hoảng khác nhau trong gia đình. Chúng tôi cũng đã đề cập tới vấn đề rất quan trọng là việc tái truyền giảng tin mừng. Liên quan tới vấn đề này, tôi đã đưa ra một câu hỏi, đó là làm thế nào để cho mục vụ gia đình của chúng tôi trong các giáo hội địa phương mang tính cách rao truyền giáo lý tin mừng hơn. Bởi vì việc rao truyền giáo lý tin mừng gặp khó khăn, các linh mục cao niên không quen với kiểu giảng rao truyền tin mừng. Đôi khi họ hơi khép kín, cũng có thể nói rằng các vị hơi sợ hãi sự mới mẻ này một chút, liên quan tới đề tài tập rao truyền giáo lý tin mừng. Đức Thánh Cha đã trả lời một cách đơn sơ rằng cần phải bắt đầu từ các chủng viện, các chủng sinh phải tập có tinh thần truyền giáo. Rồi Đức Thánh Cha chuyển sang đề tài giảng. Phải giảng như thế nào? Ngày nay phải giảng dạy ra sao? Ngài nói rằng các bài giảng không nên dài quá. Đức Giám mục Tổng Tư lý Quân đội Ba Lan thì trình bày tình hình khó khăn của các binh sĩ Ba Lan từ Afghanistan trở về quê hương. Rất thường khi họ mang theo biết bao nhiêu vết thương nội tâm. Và Đức Cha hỏi Đức Thánh Cha làm sao có thể giúp đỡ họ. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác mục vụ cho các quân nhân gặp khó khăn trong việc hội nhập xã hội và thành lập một gia đình tốt. Sau cùng, chúng tôi đã một lần nữa mời Đức Thánh Cha đến chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia bên Ba Lan.
Đức Cha Wojciech Polak, giám mục phụ tá giáo phận Nhetno và là tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, thuộc nhóm cuối cùng về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, thì cho biết các giám mục rất hài lòng về chuyến viếng thăm và gặp gỡ Đức Thánh Cha và sống tình hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ. Các vị đã sống kinh nghiệm tình yêu thương hiền phụ của Đức Thánh Cha Francisco. Các lời khích lệ của Ngài đã cao ban can đảm và hướng dẫn cho tương lai. Giáo hội tại Ba Lan đang phải sống các thách đố của thế giới ngày nay, nhất là các thách đố liên quan tới sự sống con người, việc bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên, cũng như việc bảo vệ gia đình. Đó là tất cả các vấn đề mục vụ quan trọng đối với xã hội. Các giám mục đã được củng cố bởi các lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, cũng như bởi các cuộc gặp gỡ với các bộ và cơ quan khác nhau của Trung ương Tòa Thánh. Sự tiếp đón nồng hậu cũng khích lệ chúng tôi đề ra chương trình cho các dự án mục vụ củng cố giáo hội Ba Lan trong tình hiệp thông với giáo hội Roma và giáo hội Hoàn Vũ. Ba Lan rộng gần 314.000 cây số vuông, có 38,6 triệu dân, gần 97% là gốc Ba Lan. Số còn lại gồm các nhóm nhỏ gốc Đức, Ukraine, Belarusia và Do Thái. Đại đa số dân Ba Lan theo Công giáo, nhưng chỉ có 46% đi tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, khoảng 30-40% trong các thành phố và 70-80% tại các vùng quê. Giáo hội chính thống có khoảng nửa triệu tín hữu, trong khi tín hữu tin lành được khoảng 100.000, tín hữu chứng nhân Jehovah hơn 125.000. Tín hữu Do Thái hồi năm 1939 được 3 triệu nhưng đã bị Đức Quốc xã truy lùng và tiêu diệt trong cuộc diệt chủng Shoa. Những người sống sót di cư sang Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp và Israel. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Cha Jan Franciszek Watroba, giám mục Reszczew, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, về các tấn kích chống lại gia đình. Bài phỏng vấn do Stefano Leczinski thuộc Đài Vatican thực hiện. Thưa Đức Cha Watroba, đâu là thái độ của tín hữu Ba Lan đối với gia đình ngày nay ?
Đa số người Ba Lan tuyên bố mình tin vào Thiên Chúa và là thành phần của giáo hội Công giáo. Nhiều người trẻ hiểu ra rằng đối với họ, gia đình là một nơi mà họ có thể học sống làm người, học biết các giá trị Kitô. là nơi họ có thể cảm thấy an ninh. Vì thế thật là lạ, có một sự tấn kích nhằm phá hủy gia đình. Mới đây có vài hiệp hội đã thăng tiến ý thức hệ giống trong các trường học. Họ muốn thay đổi định nghĩa về gia đình, phá hủy căn tính của người nam và người nữ. Vấn đề rất là nghiêm trọng, cũng bởi vì Bộ Giáo dục Ba Lan đã không lên tiếng chống lại các việc này. Có một vấn đề khác, đó là số người trẻ chung sống không lấy nhau gia tăng. Trong trường hợp họ có con với nhau, thì con cái họ không được giáo dục trong đức tin Kitô.
Tình hình tục hóa nặng nề mà Đức Cha đã miêu tả và nó có ảnh hưởng trên các gia đình Ba Lan, có giá trị đối với những người Ba Lan sống tại hải ngoại không, thưa Đức Cha?
Có rất nhiều gia đình Ba Lan sống cảnh di cư vì nhiều lý do, nhất là vì công ăn việc làm. Có biết bao nhiêu trẻ em chỉ nhìn thấy cha mẹ trong các dịp lễ. Như thế tiến trình giáo dục nhiều khi bị đảo lộn bởi sự cô đơn của các trẻ em, chỉ sống với cha hay với mẹ, hoặc với ông bà nội ngoại trong các trường hợp đặc biệt. Các liên hệ gia đình đôi khi bị bẻ gãy, và tiến trình giáo dục tôn giáo bị để trong tay các thầy cô hay các linh mục.
Đây là một tình cảnh rất khó khăn của gia đình bên Ba Lan, nhưng một ít cũng là tình cảnh trong các nước khác của Âu Châu. Nhưng cũng có các khía cạnh tích cực có thể nêu bật trong công tác mục vụ cho các gia đình tại Ba Lan, có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Vâng, đúng vậy. Có các ánh sáng cho phép nhìn tương lai với sự lạc quan, mặc dù có những điều tiêu cực như tôi đã kể trên đây. Hiện nay chúng tôi có một trong các hệ thống mục vụ gia đình tốt nhất. Trong Hội đồng Giám mục, có một trung tâm với vị giám đốc phối hợp tất cả các sáng kiến thăng tiến sự sống. Trong tất cả mọi giáo phận đều có các trung tâm nơi các người trẻ đính hôn có thể chuẩn bị lãnh bí tích hôn phối. Chúng tôi nhận thấy hơn 90% các bạn trẻ đã đính hôn tham dự các khóa giáo lý tiền hôn nhân. Các trung tâm mục vụ gia đình cũng trợ giúp các cặp hôn nhân gặp khủng hoảng và thăng tiến một kiểu sống Kitô trong gia đình. Có một lý do làm cho chúng tôi vui sướng nữa, đó là nhận thấy sự gia tăng liên tục của các phong trào công giáo, nơi giáo dân được mời gọi cống hiến một chứng tá tươi vui của cuộc sống Kitô trong gia đình.
Thưa Đức Cha, các giáo phận Ba Lan đang chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình như thế nào ạ?
Đây là điều rất mới mẻ. Bên Ba Lan, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều sáng kiến giúp làm cho giáo huấn của giáo hội liên quan tới gia đình hiện diện trong cuộc sống thường ngày. Nhiều giáo dân đã trả lời cho cuộc thăm dò ý kiến. Họ đã trả lời các câu hỏi mà Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra liên quan tới lý do của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình. Họ đã trình bày quan điểm của họ và đã thảo luận với các linh mục để có thể hiểu căn tính giáo dân của họ một cách tốt đẹp hơn trong giáo hội.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một linh mục người Canada về quyền lực êm dịu của lời kinh Mân Côi dâng lên Đức Mẹ Maria.
Một linh mục dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, người Canada, ghi lại chứng từ cảm động của một người chồng bị trầm cảm sau khi bà vợ bỏ ra đi. Chứng từ làm nổi bật sức mạnh êm dịu của lời kinh Mân Côi. Ông nói như sau: phải nhập viện vì rơi vào chứng trầm cảm. Tôi không nói năng gì với ai cả và ngồi yên bất động trên chiếc ghế suốt ngày. Trong tình trạng liệt nhược ấy, một nữ tu đến thăm tôi. Chị lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu lần hạt Mân Côi trong một tư thế vô cùng khoan thai và bình an. Lời kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh cứ thong thả lặp đi lặp lại như một cung điệu yêu thương trầm lắng từ nơi xa xôi vọng về, đã êm ái đập vào tai tôi. Tôi giống như một người bị hôn mê đang nghe tiếng kêu của các y tá cố gắng lay gọi để tôi thức tỉnh. Bên ngoài, tôi không tỏ ra có phản ứng gì vì quá kiệt sức, nhưng nội tâm tôi bắt đầu thay đổi. Thời gian chị nữ tu đọc kinh Mân Côi bên cạnh tôi quả thật êm ái đối với lòng tôi. Một luồng ánh sáng như đâm thủng màn sương mù dày đặc đang dây phủ quanh tôi. Thời gian trôi qua, thế rồi vào một ngày, chính tôi bắt đầu chậm rãi đọc vài kinh kính mừng Maria. Ban đầu chỉ đọc lưa thưa vài kinh, sau đó thì tôi lần trọn tràng chuỗi mân côi. Và lời kinh mân côi đều đặn dịu hiền đã trở thành chiếc dây thừng mà một người leo núi quăng xuống cho một người gặp tai nạn rơi xuống hố sâu. Chính sợi dây thừng của tràng chuỗi mân côi đã kéo tôi lên đất liền. Từ đó tôi bắt đầu liên lỉ sốt sắng lần hạt mân côi. Tôi đọc với trọn tấm lòng thành. Nhờ thế mà Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria đã đi vào căn nhà nội tâm của tôi và đã phá tan bóng tối quá u buồn. Đức Mẹ âu yếm mở toang các cánh cửa sổ lâu nay bị đóng kín, và ánh sáng chói chang đã đâm thủng bức màn trầm cảm tuyệt vọng. Tôi được chữa lành. Tiếp lời ông, Linh Mục Dòng Thừa Sai Hiến Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm viết: Kinh Măng Côi giống như lời kinh của một em bé đọc theo cung giọng của Thánh Vịnh 131. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thanh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nếp mình trong lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Kinh Măng Côi không nên trở thành máy móc thói quen, nhưng phải là lời kinh xuất phát từ con tim. Kinh Măng Côi là lời kinh êm dịu nghỉ ngơi cho những giờ phút mệt nhọc, lo lắng hoặc mất ngủ. Kinh Măng Côi đem lại niềm an ủi, ơn an bình khi đọc bên cạnh một bệnh nhân hoặc một người hấp hối. Kinh Măng Côi là lời kinh theo hình thức thần chú, nghĩa là theo lộ trình lặp đi lặp lại nhằm đưa đến một hiệu quả. Giống như trong âm nhạc, khi lặp đi lặp lại cùng một âm điệu sẽ gây nên một hiệu quả đặc biệt. Cũng thế, khi lặp đi lặp lại lời kinh kính mừng Maria sẽ gây được một hiệu quả riêng cho đức tin, cho cầu nguyện và cho việc hướng nội. Lời kinh mân côi thần chú sẽ đưa chúng ta vào mầu nhiệm của Thiên Chúa với những trang viết đẹp nhất của Phúc Âm. Kinh Măng Côi làm chúng ta sống những giây phút chiêm ngắm tận hưởng mầu nhiệm Thiên Chúa, không phải bằng tâm trí nhưng bằng con tim. Khi chúng ta chậm rãi nhẹ nhàng, thầm thì lặp đi lặp lại, thì Kinh Kính Mừng Maria sẽ tạo nên trong nội tâm chúng ta một bầu khí chúc tụng tạ ơn và bình an. Ai không tin, cứ thử đi rồi sẽ thấy. Kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói dạng hào quang, muôn vàng thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đối thương chọn mẹ, tinh tuyền thánh thiện, xin đứng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến, dẫn mãi đầy ơn thiên, ơn phần hồn, ơn phần xác. Người bệnh tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhậm lời. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Quý sinh xuống phước hải hà, đối thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông, và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa ba ngôi muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về kẻ gian của con người.
Các bạn trẻ thân mến, các kinh sư và thượng tế đang ở thế của người quyền cao chức trọng, được người dân kính nể, được nhiều người bái phục. Họ đang thụ hưởng cuộc sống trong yên bình và sung túc, với những món ăn ngon sơn hào hải vị và những bộ trang phục gấm vóc với lụa là. Chợt đâu, một con người xuất hiện thi triển biết bao quyền năng, chữa lành các bệnh nhân, giảng dạy những đạo lý hay, khiến dân chúng tuôn đến với mình. Ganh ghét trước tài năng của Giê-xu và sợ chỗ đứng của mình trong xã hội có thể bị đe dọa bởi sức ảnh hưởng của con người này. Họ ngồi lại với nhau toan tính những âm mưu hiểm độc để cố đưa Giê-xu vào chỗ chết. Giê-xu như cái gai trong mắt họ, cần phải loại trừ ngay ra khỏi cuộc sống. Hết lần này đến lần khác, họ bày ra hết mưu này trước nọ để bắt lỗi Giê-xu. Họ giả vờ đến nghe Giê-xu giảng, nhưng xem Giê-xu có lỗi luật chữa lành trong ngày Sa-bát không. Họ gài bẫy Chúa về chuyện có được nộp thuế cho Xê-gia hay không. Họ sử dụng một phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình để cài Chúa vào âm mưu của họ. Mục đích là để tìm chỗ hở trong giáo lý của Ngài mà có cớ xử tử Ngài. Họ cố gắng lắng nghe từng lời từng chữ của Giê-xu không phải để học hỏi và cải thiện đời sống, nhưng là để cố hạ bệ Ngài. Những mặc khải của Giê-xu có khi vượt quá sức hiểu của con người, cũng bị họ nại đến để hạ thanh danh Ngài. Họ trách Chúa sao không rửa tay trước khi ăn, sao các môn đệ không ăn chay lại còn bứt lúa ngày Sa-bát. Họ chê Chúa là tại sao để người phụ nữ tội lỗi động đến mình, sao lại vào ăn cơm tại nhà người thu thuế, sao lại ngồi đồng bàn với những người tội lỗi ngập đầu. Những kế gian đó của họ đã bị Giê-xu lật tẩy bằng sự khôn ngoan của mình. Không những thế, nhiều lần Giê-xu còn tận dụng những cơ hội ấy để dạy bảo họ những bài học quý giá. Đến khi sức ảnh hưởng của Giê-xu trở nên quá lớn trên dân chúng, sự ganh ghét của họ được biểu lộ ra mặt. Họ không thể đứng khoanh tay nhìn sự nghiệp của mình vỡ tan như bọt biển. Nếu ông Giê-xu này thật sự muốn dấy binh nổi loạn, với quyền năng hô phong hoán vũ và sự ủng hộ của dân chúng, chắc chắn chỗ đứng của mình sẽ không còn. Nghĩ thế, họ quyết định thực hiện một âm mưu táo bạo hơn, quyết liệt hơn, cốt để dồn Giê-xu vào chỗ chết. Họ đã thành công khi xúi được dân chúng nổi loạn, khi mua chuộc được một trong những người tông đồ thân tín của Giê-xu chỉ đường. Ngay trong đêm, họ kéo quân đến bắt Chúa, rồi tổ chức những buổi xét xử bất thường và tức khắc tại nhà thượng tế. Sau đó, họ đẩy Ngài sang vua Hê-rô-đê, một hôn quân bất tài, rồi đòi Phi-la-tô cho phép xử tử Ngài. Họ gán cho Giê-xu đủ thứ tội, tất cả đều vu khống. Phi-la-tô thừa biết đây chỉ là âm mưu của họ, nhưng trước sức ép quá lớn của dân chúng, ông cũng đành chịu theo. Rốt cuộc, Giê-xu đành chấp nhận hy sinh trên thập giá, trở thành nạn nhân của bất công, ganh ghét và bạo quyền. Các bạn trẻ thân mến, cứ mỗi lần ta ganh ghét ai, ta dường như có một động lực rất lớn để hại người ấy. Ta rất hăng hái trong việc nói xấu người khác hay tìm ra những thủ đoạn để chơi người này, xỏ người kia. Có một sức mạnh đen tối nào đấy khiến ta không bao giờ mệt mỏi khi làm hại người khác, đặc biệt là những người gây thiệt thòi cho ta, làm tổn hại đến lợi ích của ta. Ta bất chấp người ấy có tốt không, người ấy có cố tình không. Chỉ cần làm điều không tốt với ta, ta sẵn sàng đáp trả lại không thương tiếc. Cảm giác biết ơn luôn nhạt nhòa trong ta, nhưng thù hằn thì khắc sâu trong tâm trí. Yêu một người là điều cực kỳ khó với ta, nhưng ghét thì vô cùng dễ. Chỉ cần một lỗi nhỏ người ta xúc phạm đến ta, cũng đủ để ta nuôi mối hận suốt đời. Trong khi cả trăm điều tốt ta thụ hưởng, ta ít khi nhớ đến. Ta vui thú khi trả được thù, ta tự nhủ là mình đã thành công. Có người còn quyết tâm đánh đổi tất cả, rốt cuộc chỉ để làm cho kẻ thù mình trắng tay hay lụn bại. Đầu óc của chúng ta ngày đêm tính toán đến những thủ thuật, nên lúc nào cũng mệt mỏi. Nhưng ta đâu nào biết, xây dựng mới khó, chứ đập bể thì dễ vô cùng. Cuộc sống mà chúng ta đang sống vẫn chưa đủ những khốn khó cho chúng ta sao? Thay vì cất công bàn tính chuyện hại nhau, sao chúng ta không chung tay xây đắp hòa bình? Sao mỗi người không chịu lùi một chút để tất cả cùng tiến bước trong bình an? một kiếp con người tựa như bóng câu, thoáng chốc đã da mồi tóc bạc, hận thù có làm cho ta sống thêm được ngày nào đâu. Trong khi tình yêu cho ta những tháng ngày yên vui, ta không màng chi đến. Được gì đâu khi chúng ta cứ mãi chạy theo những toan tính hại nhau. Sự nghiệp và công danh ta có được từ đó, liệu có bền vững mãi đến thiên thu, và ta có sống mãi để vui hưởng chúng không? Các bạn trẻ thân mến, chỉ có tha thứ và tình thương mới làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Những khó khăn trong cuộc sống mà ta nếm trải đã quá đủ rồi. Xin đừng làm cho đời người thêm phần nặng nề nữa.
Nhìn thấp giá ngất cao nghe xương chịu treo, con ngẫm suy sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người. Đường lên núi dốc cao cắn về chiều nào, lê bước đi nghiêng ngã trên con đường gai. Này sao hỡi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau, lòng xót xa nghẹn ngào không thốt nên lời. Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nào. Trong Chúa mắt môi như đang gọi ta, yêu trách ta sao nỡ vô tâm thờ ơ. Vòng gai đinh sắt chưa đủ khơi lên lòng cảm thương sao, nào hãy mau quay về bên Chúa từ. Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa thiết bao diệu kỳ. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nào. Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nào. Mấy ai biết chăng vì Chúa quá yêu trần gian.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Van Ter Casper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đề nghị giải pháp cho các cặp tín hữu ly dị tái hôn. Duy trì đạo lý, nhưng tái giải thích để giúp đỡ các cặp này. Münster, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich, tân sứ thần Tòa Thánh tại Đức, kêu gọi các giám mục nước này hiệp nhất và đoàn kết với nhau. Đại Điền, trong thư mục vụ mới công bố, Đức cha Lazaro Du Hưng Thực, giám mục giáo phận Đại Điền, kêu gọi các tín hữu hãy tận dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây vào tháng 8 năm nay để trưởng thành trong đức tin. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 15.470 kiloxích tức là 19m39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.490 kiloxích tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0:15 đêm và 14:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.